Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 18 tháng 5, trước hết, Nguyễn Huy Mai sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ phong thánh và buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương sáng Chủ nhật hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Massimiliano Signifredi về Đức Gioan Phaolô II và sự cáo chung của chế độ Cộng sản Ba Lan. Và chương trình sẽ kết thúc với những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua 17 tháng 5 2015, lễ Chúa Thăng Thiên, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Vatican để tôn phong bốn vị chân phước lên bậc hiển thánh. Cả bốn vị đều là nữ tu. Hình của các vị được treo trên mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có 30 hồng y, 90 giám mục và rất đông các linh mục trước sự hiện diện của khoảng vài chục ngàn tín hữu. Sau kinh cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, tiến lên trước Đức Thánh Cha và xin Ngài ghi tên bốn vị chân phước vào sổ bộ các thánh, theo lời thỉnh nguyện của toàn thể các tín hữu Kitô. Rồi Đức Hồng Y trình bày vắn tắt tiểu sử bốn vị chân phước.
Chân phước Jean-Émilie de Villeneuve, vị sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở thành Castres bên Pháp, sinh tại thành phố Toulouse cách đây hơn hai thế kỷ, tức là năm 1811, con thứ ba của ông bà hầu tước Louis de Villeneuve và Rosalie de Avesson. Năm 14 tuổi, Émilie mồ côi mẹ, và ba năm sau đó đến lượt chị ruột Octavie qua đời. Sau đó, Émilie trở thành quản gia tại lâu đài Haute-Rive của gia đình. Émilie quan tâm săn sóc người nghèo, các bệnh nhân và tù nhân, và cả các kỹ nữ, để chứng tỏ cho họ rằng Thiên Chúa yêu thương họ. Năm 1836, khi được 25 tuổi, Émilie giã từ thân phụ để thành lập một dòng tu dưới sự hướng dẫn của cha linh hướng Leblanc, dòng tên và với hai thành viên đầu tiên. Cộng đoàn nữ tu đầu tiên của dòng ở trong một căn nhà nhỏ, thiếu mọi tiện nghi ở thành phố Castres. Quan tâm đến những nhu cầu của những người nghèo khổ nhất ở chung quanh, các chị đón tiếp các thiếu nữ túng thiếu và lầm than. Đó cũng là tình trạng chung của nhiều người vào thời kỳ đầu tiên của kỷ nguyên công nghệ. Các chị cũng săn sóc các tù nhân. Chẳng bao lâu sau, cộng đoàn thứ hai của dòng được thành lập và các chị được ủy thác nhiệm vụ giáo dục các trẻ em, dạy giáo lý và săn sóc các bệnh nhân. Ban đầu, tất cả các cộng đoàn của dòng đều có ba sứ mạng như thế. Năm 1853, khi được 42 tuổi, chị Émilie quyết định từ chức bề trên tổng quyền của dòng, và năm sau đó, ngày 2 tháng 10, 1854, chị qua đời vì bệnh dịch tả, sau khi đã dâng hiến mạng sống của mình cho Chúa để xin cho bệnh dịch đang hoành hành tại thành phố Castres bấy giờ được chấm dứt. Vị tôi tớ Chúa Émilie de Villeneuve được phong chân phước ngày 5 tháng 7 năm 2009.
Vị chân phước thứ hai là nữ tu Maria Alfonsina Danin Gattas, sinh tại Jerusalem cách đây 172 năm, ngày 4 tháng 10, 1843. 57 tuổi, chị gia nhập dòng Thánh Giuse hiện ra, một dòng được thành lập tại Pháp năm 1832 và hiện diện tại Jerusalem từ năm 1848. Sau khi khấn dòng năm 1863, chị Maria Alfonsina được bề trên giao công tác dạy giáo lý tại trường bình dân ở Jerusalem. Các em học sinh rất quý mến chị, và hai năm sau chị được chuyển về Bethlehem để tiếp tục công tác giáo dục. Chị nổi bật về lòng nhiệt thành trong các hoạt động tại học đường và giúp đỡ các hội đoàn, nhưng chị vẫn khiêm tốn và tìm mọi cách để không ra mặt dù chị có những ơn thực sự đặc biệt. Đức Mẹ đã hiện ra với chị Alfonsina lần đầu tiên ngày 6 tháng Giêng 1874, lễ Chúa Hiển Linh. Ngày 31 tháng 5 cùng năm đó, cũng trong nhà nguyện ấy và trong giờ đọc kinh Mân Côi, chị Alfonsina được thị kiến Đức Mẹ lần thứ hai. Trong dịp ấy, lần đầu tiên chị được ơn linh hứng trong nội tâm, đưa chị đến việc thành lập dòng các nữ tu Mân Côi. Một loạt những cuộc thị kiến năm sau đó làm cho chị càng ý thức điều Đức Mẹ đang yêu cầu chị, đó là thành lập một dòng mang danh hiệu là dòng các nữ tu Đa Minh Mân Côi. Chị Maria Alfonsina đến gặp Đức Thượng Phụ, Ngài ân cần lắng nghe và khuyên chị gặp cha linh hướng là cha Antonio Belloni, thừa sai người Italia. Lập một dòng mới không phải là điều dễ dàng, sau khi vượt qua bao nhiêu khó khăn, kể cả việc xin tòa thánh chuẩn trước trong dòng thánh Giuse để chuẩn bị vào dòng mới. Với sự trợ giúp của cha linh hướng Taunus, chị Maria Alfonsina lúc đó 37 tuổi cùng với năm thiếu nữ đầu tiên bắt đầu cộng đoàn mới, lúc đó là ngày 24 tháng 7 1880. Đức Thượng Phụ Vincenzo Bracco theo dõi mọi tiến triển của dòng mới với đôi mắt của người cha. Ngài giúp đỡ dòng về mặt vật chất cũng như tinh thần. Dòng dần dần lan rộng ra nhiều nơi ở Trung Đông, nhưng cũng có hàng loạt những khó khăn hiểu lầm trong những năm đầu tiên của dòng mới này. Sau một đời sống hoạt động và cầu nguyện, sức khỏe của chị Maria Alfonsina suy giảm nhiều. Ngày 25 tháng 3, 1927, trong lúc đọc 15 mầu nhiệm Mân Côi, đọc rõ ràng lời cầu, xin cầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử, chị Maria Alfonsina chút hơi thở cuối cùng thọ 84 tuổi. Chị được an táng hôm sau ở Jerusalem trong hầm nhà thờ. Thánh đường này, năm 1937, trở thành nhà thờ Mân Côi. Chị được phong chân phước ngày 22 tháng 11, 2009, trong buổi lễ do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự tại quảng trường trước Vương Cung Thánh đường Đức Mẹ truyền tin ở Nazareth. Chị là người Palestine đầu tiên được phong chân phước tại Thánh địa.
Vị chân phước thứ ba được phong hiển thánh hôm qua là nữ tu Mariam Bawardi, dòng Cát Minh ở Bethlehem, một nhà thần bí được mang năm dấu thánh. Mariam sinh ngày 5 tháng Giêng năm 1846 tại Abilene thuộc miền Galilea trong một gia đình Ả Rập, song thân rất nghèo nhưng lương thiện và đạo đức thuộc giáo hội Công giáo Memkit. Mariam có 12 anh chị trước đó, nhưng tất cả đều chết sớm, và một em trai tên là Phaolô. Và năm lên 2 tuổi, Mariam mồ côi cả cha lẫn mẹ, được người chú ruột mang về nuôi dưỡng. Mariam có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ. Từ năm lên 5 tuổi, cô bé vẫn ăn chay mỗi ngày thứ bảy, chỉ dùng bữa tối để kính Đức Mẹ trước sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của chú thím. Mùa xuân, Mariam thường hái hoa, chọn những hoa đẹp và thơm nhất trong vườn để trưng trước ảnh Đức Mẹ. Năm lên 8 tuổi, Mariam phải theo gia đình chú di cư sang thành Alexandria bên Ai Cập. 5 năm sau đó, theo thói tục Đông Phương hồi đó, Mariam bị hứa gả cho một người em trai của bà thím sinh sống tại thủ đô Cairo. Nhưng rồi Mariam nhất quyết không chịu kết hôn nên bị chú đánh đập và đuổi đi. Mariam trở về thánh địa, rồi lưu lạc sang Liban. Khi được 18 tuổi, những hoàn cảnh dẫn đưa Mariam sang thành Marseille bên Pháp vào đầu tháng 5 năm 1863, làm công cho một gia đình Ả Rập. 2 năm sau đó, Mariam được nhận vào thỉnh viện của các nữ tu dòng Thánh Giuse hiện ra. Chị không thể làm việc nào khác ngoài những việc tay chân, dù là việc nặng nề vất vả nhất trong nhà giặt hoặc nhà bếp. Chị thường có những cơn xuất thần, ngất trí và thị kiến. Thứ năm và thứ sáu, trên bàn tay và bàn chân của chị xuất hiện những vết thương chảy máu, lần đầu tiên vào ngày 29 tháng 3 năm 1867. Về sau, chị bị trục xuất khỏi dòng Thánh Giuse hiện ra trong lúc mẹ tổng quyền vắng mặt. Mẹ là người hiểu và bênh vực chị. Chị Mariam bị đưa đi khỏi dòng vì những hiện tượng của chị làm cho cộng đoàn bị xáo trộn nhiều. Các nữ tu khác khuyên chị Mariam nên gia nhập một dòng chiêm niệm thích hợp hơn với chị. Thế là chị Mariam gia nhập Đan viện Cát Minh ở Pô bên Pháp. Tình trạng không biết chữ khiến chị bị xếp vào hàng trợ sĩ, nhưng chị chỉ muốn phục vụ nên chấp nhận vui vẻ. Nhưng rồi các bề trên quyết định nhận chị làm kinh sĩ và bắt buộc chị phải học đọc và học viết, nhưng tiếc là không thành công, nên năm 1870 chị trở lại bậc trợ sĩ. Trong khi đó, những cơn xuất thần cứ tiếp tục và những vết thương chảy máu trong ngày khổ nạn của Chúa Kitô và mở ra một vết thương ở cạnh sườn tương tự như vết thương của Chúa Giêsu trên thánh giá. Tuy chị Mariam đã 21 tuổi, nhưng trông chị giống như cô bé 12 tuổi, bé nhỏ, như một thiếu nữ ngây thơ trong trắng, không biết điều gian ác nào. Năm 1872, chị Mariam tâm sự với các bề trên rằng Chúa muốn có một đan viện Cát Minh ở Bethlehem bên Thánh Địa và cam kết rằng những khó khăn lớn sẽ được khắc phục. Chính Đức Giáo Hoàng Pio IX cho phép thành lập vào năm 1875. Chị Mariam tiếp tục sống tại Bethlehem những năm cuối trong cuộc đời ngắn ngủi của chị, giữa những xuất thần, thị kiến, nâng bổng ở hai nơi một lúc. Mang các dấu thánh và cả những hành hạ và ám ảnh của ma quỷ, ngày càng được Thiên Chúa lôi kéo. Chị qua đời ngày 26 tháng 8 năm 1878, lúc mới được 32 tuổi đời. Chị được Đức Giáo Hoàng John Paul II tôn phong chân phước ngày 13 tháng 11 năm 1983, trong năm thánh cứu độ.
Vị nữ chân phước sau cùng trong số 4 vị sắp được phong hiển thánh là nữ tu Maria Cristina Brando người Italia, sáng lập dòng các nữ tu Hy tế Đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể. Chị sinh ngày 1 tháng 5 1856 tại thành Napoli, con út trong số 4 người con gái của một gia đình khá giả. Sau khi gia nhập dòng nữ tu Thánh Thể và phải về nhà vì lý do sức khỏe, chị Maria Cristina được ơn soi sáng để lập một dòng mới, đó là dòng các nữ tu đền tạ Hy tế Chúa Giêsu Thánh Thể. Về sau, dòng tăng trưởng mạnh, mặc dù rất eo hẹp về tài chính và gặp những chống đối cũng như tình trạng sức khỏe mong manh của chị sáng lập. Năm 1897, khi được 41 tuổi, chị Maria Cristina khấn tạm và ngày 20 tháng 7 1903, dòng được tòa thánh phê chuẩn. Rồi ngày 2 tháng 11 cùng năm đó, chị sáng lập cùng với nhiều nữ tu khác khấn trọn đời. Chị sống đời thánh hiến trong tinh thần quảng đại, kiên trì và vui tươi, chu toàn nhiệm vụ bề trên tổng quyền trong sự khiêm tốn, khôn ngoan và nhã nhặn, luôn nêu gương cho chị em về lòng trung thành với Thiên Chúa và ơn gọi, nhiệt thành mở rộng nước Chúa. Chị Maria Cristina qua đời ngày 20 tháng Giêng 1906, lúc mới được 50 tuổi, và được Đức Giáo Hoàng John Paul II phong chân phước ngày 27 tháng 4 năm 2003. Hiện nay dòng có 250 nữ tu hoạt động trong 28 nhà ở miền Campania và Lazio, Italia, Brazil và Philippines.
Sau lời thỉnh nguyện và giới thiệu của Đức Hồng Y Amato, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện qua lời chuyển cầu của mẹ Maria và các thánh với kinh cầu các thánh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã long trọng đọc công thức phong thánh cho 4 nữ tu chân phước. Đức Thánh Cha vừa dứt lời, cộng đoàn vỗ tay nồng nhiệt và ca đoàn cùng cộng đoàn ca bài Hãy tung hô Chúa, hãy hát mừng Chúa. Trong khi đó, thánh tích của bốn vị tân hiện thánh được rước lên cho Đức Thánh Cha hôn kính trước khi đặt trên một giá nhỏ phía trước bàn thờ. Trong bài giảng sau bài phúc âm, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa lễ Chúa Thăng Thiên và áp dụng vào trường hợp bốn vị tân hiện thánh, những người đã làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Đức Thánh Cha nói,
gli atti degli apostoli ci hanno presentato la Chiesa nascente nel momento in cui elegge colui che Dio ha chiamato a prendere il posto di Giuda nel collegio degli apostoli.
Sách Công vụ Tông đồ đã giới thiệu cho chúng ta giáo hội thời sơ khai, trong thời điểm mà giáo hội đang tuyển chọn người được Thiên Chúa kêu gọi để thế chỗ của Giuda trong hàng ngũ các tông đồ. Điều này không chỉ đơn thuần đề cập đến một công việc, nhưng là một thừa tác vụ. Và thực sự là, Thánh Matthias, người bắt chúng thăm, đã nhận lãnh một sứ mạng như Thánh Phêrô minh định. Vậy phải làm thế này, một trong những anh em đó phải cùng với chúng tôi làm chứng rằng người đã phục sinh. Cùng với những lời này, Thánh Phêrô đã tóm lược ý nghĩa của việc thuộc về nhóm 12, đó là làm nhân chứng cho sự sống lại của Đức Giêsu. Lời tuyên bố cùng với chúng tôi giúp hiểu rằng sứ mạng loan báo Đức Giêsu đã phục sinh không phải là một nhiệm vụ mang tính cá nhân, nhưng phải được thực thi trong đường lối mang tính tập thể, cùng với tông đồ đoàn và cùng với cộng đoàn. Đức Thánh Cha nói tiếp, hôm nay chúng ta xây dựng nền tảng cho niềm tin của mình vào Thiên Chúa phục sinh thông qua chứng từ của các thánh tông đồ, vốn đã đụng chạm đến chúng ta thông qua sứ mạng của giáo hội. Noi gương các tông đồ, mỗi môn đệ của Đức Kitô được kêu gọi để trở nên nhân chứng cho sự phục sinh của người, trước hết trong những môi trường nhân loại, nơi mà sự lãng quên Thiên Chúa và sự bất lực của con người đang hoành hành mạnh mẽ. Đức Thánh Cha giải thích thêm, chỉ khi nhận thức được điều này, người ta mới thấy cần phải ở lại trong Đức Kitô phục sinh và trong tình yêu của người, như lời Thánh Gioan đã nhắc nhở chúng ta trong bài đọc thứ nhất. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Áp dụng những điều trên đây vào bốn tân thánh nữ, Đức Thánh Cha nói,
questo amore risplende nella testimonianza del Suor Giovanna Emilia di Villeneuve, che ha consacrato la sua vita a Dio e ai poveri, ai malati, ai carcerati, agli sfruttati, diventando per essi e per tutti segno concreto misericordioso del Signore.
Tình yêu này chiếu tỏa nơi chứng từ của nữ tu Jean-Emilie de Villeneuve, người đã hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa và những người nghèo, cho những người yếu đau, cho những tù nhân và cho những ai bị bóc lột. Và chị đã trở nên dấu chỉ cụ thể cho chính mình và cho mọi người về tình yêu giàu lòng thương xót của Thiên Chúa. Tương quan với Đức Giêsu phục sinh là một bầu khí, trong đó Kitô hữu sống và tìm thấy sức mạnh để duy trì lòng tin vào tin mừng, ngay cả trong những nghịch cảnh và bị hiểu lầm. Hãy ở lại trong tình thương, đây cũng là điều mà nữ tu Maria Cristina Brando cũng đã thực thi. Chị đã thủ đắc trọn vẹn một tình yêu nồng cháy dành cho Thiên Chúa, khởi đi từ cầu nguyện, thông qua những cuộc gặp gỡ giữa con tim với con tim, cùng với Đức Giêsu phục sinh hiện diện trong thánh thể. Chị đã lãnh nhận uy lực để chịu đựng những đau khổ và hiến dâng chính mình như tấm bánh bẻ ra cho nhiều người đang xa cách với Thiên Chúa và đang đói khát tình yêu chân thực. Một khía cạnh cần thiết của chứng tá để làm chứng cho Đức Giêsu phục sinh là sự hiệp nhất giữa chúng ta, những môn đệ của Ngài, như biểu trưng của sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu. Và vang vọng trong tin mừng hôm nay, lời cầu nguyện của Đức Giêsu đêm hôm trước Ngài chịu nạn, xin cho họ nên một như chúng ta. Từ tình yêu vĩnh cửu này giữa Chúa Cha và người con, tuôn trào trong chúng ta thông qua Chúa Thánh Thần, sứ mạng và sự thông hiệp huynh đệ của chúng ta có thể kín múc sức mạnh từ đó. Từ tình yêu này sẽ luôn luôn tuôn trào một cách mới mẻ niềm vui bước theo Đức Kitô trong lối nẻo của sự nghèo khó, sự chinh khiết và sự vâng phục của Ngài. Và cũng chính tình yêu này kêu gọi ta nuôi dưỡng những lời nguyện chiêm niệm. Nữ tu Maria Bao Ardi đã trải nghiệm điều này với một phương thức tuyệt diệu, đó là mặc dù hèn mọn và mù chữ, chị đã biết đưa ra những lời khuyên và giải thích mang tính thần học trong sự mạch lạc tuyệt đối, vốn là hóa trái của cuộc đối thoại liên lỉ với Thánh Thần. Sự ngoan ngụy với thần khí đã làm cho chị trở nên khí cụ của sự gặp gỡ và sự thông hiệp cùng với thế giới Hồi giáo. Và ngay cả nữ tu Maria Alfonsina Danin Gattat cũng đã thấu hiểu thế nào là ý nghĩa của tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ nơi các tông đồ, nhờ việc chị đã trở nên nhân chứng của sự ôn hòa và sự hiệp nhất. Chị mang lại cho chúng ta mẫu gương rạng ngời về tầm quan trọng của việc hợp nhất chính mình với những người khác để sống sự phục vụ đối với tha nhân. Để kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nói, hãy ở lại trong Thiên Chúa và trong tình yêu của Ngài để loan báo bằng lời nói và đời sống về sự sống lại của Đức Giêsu, để chứng tỏ cho sự hiệp nhất giữa chúng ta và sự bác ái với tất cả mọi người. Đây là điều mà bốn nữ tu được tuyên thánh hôm nay đã thực hiện. Gương sáng rạng ngời của các ngài chất vấn ngay cả đời sống Kitô hữu của chúng ta. Khi trở về nhà, hãy mang trong mình niềm vui của cuộc gặp gỡ này cùng với Đức Giêsu phục sinh. Hãy vun trồng trong con tim mình cam kết ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa, hãy hiệp nhất với Ngài và giữa chúng ta với nhau, và hãy dõi theo bước chân của bốn thánh nữ này, những mẫu gương của sự thánh thiện mà giáo hội mời gọi chúng ta bắt chước. Thánh lễ tiến hành như thường lệ. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng. Số tín hữu tham dự tăng thêm hàng chục ngàn người. Trong dịp này, Ngài đã chào thăm các phái đoàn chính thức từ quốc gia, thành phố và giáo phận nguyên quán của các vị tân hiển thánh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Massimiliano Signifredi về Đức Gioan Phaolô II và sự cáo chung của chế độ Cộng sản Ba Lan. Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày đầu tháng 5 vừa qua, cuốn sách tựa đề Đức Gioan Phaolô II và sự kết thúc của chế độ Cộng sản, sự chuyển tiếp tại Ba Lan từ năm 1978 đến 1989 của ông Massimiliano Signifredi đã thắng giải thưởng Desiderio Piovano của Học viện Luigi Sturzo ở Roma. Giải thưởng này được trao cho các tác phẩm đặc sắc nghiên cứu lịch sử giáo hội và Kitô giáo. Qua các chứng từ và các nguồn tài liệu chưa từng công bố, tác giả đã tìm hiểu ảnh hưởng của Đức Wojtyła, vị giáo hoàng đến từ xa, trong việc làm nảy sinh ra tại thủ đô Warszawa, chính quyền không cộng sản đầu tiên tại Đông Âu. Ngày 16 tháng 10 năm 1978, Đức Hồng Y Karol Wojtyła, Tổng giám mục Cracovia, được bầu làm giáo hoàng lấy tên hiệu là Gioan Phaolô II. Đây là lần đầu tiên sau 455 năm, người kế vị Thánh Phêrô lèo lái con thuyền giáo hội công giáo hoàn vũ không phải là người Ý. Sự kiện này thật có ý nghĩa đối với lịch sử của Kitô giáo. Đức Gioan Phaolô II đến từ Ba Lan, điểm tựa đòn bẩy của đế quốc Cộng sản Liên Xô bên Đông Âu. Trong một bối cảnh quốc tế vẫn còn rất căng thẳng bởi chiến tranh lạnh giữa hai khối Đông Tây, Ba Lan trở thành điểm giao thoa của một trong các thay đổi rộng rãi và triệt để nhất trong lịch sử của thế kỷ 20, đó là biến cố chế độ Cộng sản và đế quốc Liên Xô sụp đổ. Từ biến cố Đức Wojtyła được bầu làm giáo hoàng, cho tới việc nảy sinh ra công đoàn độc lập liên đới Solidarność, cho tới hội nghị bàn tròn và các cuộc bầu cử năm 1989, làm nảy sinh ra chính quyền không cộng sản đầu tiên tại Đông Âu. Tác giả cuốn sách dựng lại các giai đoạn định đoạt của một thập niên lịch sử nhờ các tài liệu đa số chưa từng được in ấn, kết quả cuộc tìm kiếm và nghiên cứu trong các văn khố bên Ba Lan và nhiều cuộc phỏng vấn các nhân vật liên hệ của thời gian này. Đức Karol Wojtyła thụ phong linh mục năm 1946, ít lâu sau khi Ba Lan có chính quyền cộng sản được nhà nước Liên Xô ủng hộ. Cha Wojtyła hoạt động như một linh mục trẻ trí thức, chú ý tới mục vụ, thành lập các giáo xứ mới trong giáo phận, không dấn thân chính trị, không chủ trương xung đột, tránh chỉ trích chính quyền cộng sản, nhưng nỗ lực thăng tiến tự do tôn giáo và Kitô giáo.
Năm 1977, sau 20 năm tranh đấu, Đức cha Carol thành công trong việc thánh hiến giáo xứ mới Nova Huta, một vùng ngoại ô thành phố Cracovia. Giảng trong thánh lễ khánh thành nhà thờ, Đức cha Carol nói: "Khi Nova Huta đã được xây dựng với ý hướng làm cho nó trở nên một thành phố không có Thiên Chúa, không có nhà thờ, khi đó Chúa Kitô đã đến đây cùng với con người, và qua miệng lưỡi của họ, Ngài đã nhắc nhớ sự thật nền tảng này về con người. Con người và lịch sử không thể được phán đoán dựa trên các nguyên tắc kinh tế, cả khi có sử dụng các luật lệ sản xuất và tiêu thụ chính xác nhất. Con người lớn lao hơn điều này, nó được tạo dựng nên giống hình ảnh và giống chính Thiên Chúa." Như là Tổng giám mục Cracovia, Đức cha Carol Wojtyła tham dự công đồng Trung Vatican II và hướng dẫn một cách hữu hiệu các giám mục Ba Lan trong việc duyệt lại văn bản sẽ trở thành tuyên ngôn của công đồng về tự do tôn giáo, Dignitatis Humanae. Tài liệu này đã cống hiến cho các giáo hội sống bên kia bức màn sắt tài nguyên phong phú, giúp hoạt động trong một tình trạng chính trị phức tạp. Khi lên làm giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô II, 58 tuổi, Chủ tịch Leonid Brezhnev, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, 72 tuổi, Andrei Gromyko, Ngoại trưởng Liên Xô, 71 tuổi, và Yuri Andropov, chỉ huy lực lượng công an mật vụ Liên Xô, KGB, 64 tuổi. Người ta không biết giới lãnh đạo Liên Xô có họp nhau để bình luận và phân tích các tin tức và tình hình tại Roma, hầu hoạch định các kế hoạch đối phó hay không. Nhưng chúng ta có thể tưởng tượng và dự đoán được sự kiện một hồng y trẻ tuổi người Ba Lan được bầu làm giáo hoàng đã khiến họ âu lo không ít. Hàng lãnh đạo Cộng sản Liên Xô vốn biết Ba Lan là tỉnh bất ổn nhất đế quốc, và niềm tin tôn giáo đã là nhân tố nòng cốt nhất của khuynh hướng ái quốc Ba Lan. Chính vì thế mà nhà nước Moscow có thể dễ dàng suy đoán ra ảnh hưởng mà Đức Carol Wojtyła có thể có trên tình hình chính trị tại Ba Lan và có lẽ trên cả tương lai của toàn khối Liên Xô nữa. Có thể vì vậy mà Chủ tịch Andropov sẽ bật đèn xanh cho vụ ám sát Đức Gioan Phaolô II ngày 13 tháng 5 năm 1981 tại quảng trường Thánh Phêrô qua bàn tay của một tên giết mướn Ali Akça thuộc nhóm gấu xám của Thổ Nhĩ Kỳ có liên hệ với các lực lượng mật vụ Đông Âu chăng?
Ít lâu sau khi được bầu làm giáo hoàng, tháng 6 năm 1979, Đức Gioan Phaolô II đã về thăm quê hương Ba Lan trong vòng 8 ngày. Trong các bài giảng và diễn văn, Ngài đã mạnh mẽ bênh vực các quyền con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Khi đến Warsaw, ngày 2 tháng 6, Đức Gioan Phaolô II nói: "Tôi cầu mong rằng chuyến viếng thăm của tôi tại Ba Lan có thể phục vụ việc xích lại gần nhau và cộng tác giữa các quốc gia. Ước chi nó phục vụ sự cảm thông nhau, hòa giải và hòa bình trong thế giới hiện đại. Sau cùng, tôi ước mong rằng hoa trái chuyến viếng thăm này là sự hiệp nhất nội tại các người đồng hương của tôi, cũng như một sự phát triển các liên hệ giữa nhà nước và giáo hội trong quê hương yêu dấu của tôi." Theo ông George Weigel, chính chuyến công du Ba Lan lần đầu tiên này đã bắt đầu phá hủy Liên Xô. Đức Gioan Phaolô II đã phải đương đầu với các thách đố mà giáo hội công giáo gặp phải từ phía một xã hội triệt để tục hóa. Thế rồi, còn có tương quan với các anh em Kitô ly khai cũng như với các tôn giáo lớn khác. Noi gương Đức Gioan 23 và Đức Phaolô 6, Ngài phục vụ con người chứ không chỉ phục vụ tín hữu công giáo. Một trong những nét nổi bật trong triều đại của Ngài là các chuyến công du mục vụ khắp nơi trên năm châu để vừa củng cố hình ảnh và sự hiện diện của giáo hội công giáo trên thế giới này, vừa bênh vực phẩm giá và các quyền con người, thường khi bằng các can thiệp trực tiếp vào các vấn đề chính trị quốc tế. Đặc biệt nổi bật là vai trò của Ngài và của đường lối chính trị của Tòa Thánh Vatican trong tiến trình dân chủ hóa Đông Âu và tiến triển lịch sử đạt tột đỉnh với biến cố bức tường Berlin sụp đổ, kéo theo sự sụp đổ của các chế độ cộng sản Đông Âu và sự sụp đổ của đế quốc Liên Xô. biến cố chiến tranh lạnh kết thúc khiến cho Đức Gioan Phaolô II tái đề cao đề tài hòa bình, vượt thắng các bất công xã hội và ý tưởng sai lầm về sự cao vượt của mô thức xã hội Tây Phương. Trong thập niên 1990, Ngài liên tục kêu gọi giải quyết các xung đột bằng đối thoại và phương thế hòa bình, đặc biệt trong chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư và vùng Ban Căng. Ngài đã thẳng thắn, can đảm phê bình những sai trái của chủ thuyết Cộng sản, chủ thuyết tư bản, cũng như thuyết vô thần và duy đời cực đoan. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả bài phỏng vấn tác giả cuốn sách nói trên, ông Massimiliano Signifredi. Thưa ông, lý do nào đã khiến cho Đức Gioan Phaolô II ảnh hưởng trên tình hình chính trị tại Ba Lan và toàn Đông Âu đến độ dẫn đưa tới chỗ sụp đổ của chế độ Cộng sản như thế ạ?
Đức Gioan Phaolô II đã lấy đi sự sợ hãi có thể thay đổi và trước hết, chính Ngài là người đã tin và xác tín rằng sự chuyển tiếp về phía dân chủ là điều có thể thực hiện được với sự đối thoại mà không cần phải đổ máu. Đức Gioan Phaolô II đã tin mạnh mẽ vào sự đối thoại, ám chỉ tới lời cầu nguyện của các tôn giáo cho hòa bình được tổ chức tại Assisi và liên quan tới sự cáo chung của chế độ Cộng sản, Ngài đã nói. Tại Assisi, chúng tôi đã không cầu nguyện vô ích. Đức Gioan Phaolô II tin vào sức mạnh lịch sử của lời cầu nguyện và vì thế sự góp phần của Ngài đã là phần đóng góp của một người tin rằng với sức mạnh của lời cầu nguyện, Ngài đã chống lại một hệ thống, trái lại đã chỉ cho tôn giáo một tầm quan trọng tối thiểu.
Để viết cuốn sách này, ông đã tham khảo các văn khố bên Ba Lan. Có điều gì mới mẻ hay không?
Việc tìm kiếm nghiên cứu đã dài và đã được thực hiện trong các văn khố Cộng sản Ba Lan. Tôi đã tham khảo một danh sách các văn bản đã chỉ được in ấn bằng tiếng Ba Lan thôi. Thật đáng tiếc cho các độc giả Italia. Tôi đã có thể thu thập cả tiếng nói của vài chứng nhân và vài cộng sự viên của Đức Gioan Phaolô II, và cả tiếng nói của các người chống đối Ngài, bắt đầu bằng tướng Jaruzelski và các giới chức khác của chính quyền Cộng sản Ba Lan, mà nhiều năm sau, họ không chối bỏ vai trò không thể thay thế được của vị giáo hoàng này đối với sự thay đổi diễn ra một cách hòa bình.
Như thế tiếng Jaruzelski đã nói gì? Vì chúng ta hãy nhớ rằng ông ta đã đưa ra luật giới nghiêm bên Ba Lan hồi năm 1981 để ngăn chặn công đoàn độc lập Solidarność trước khi ông ra đi để Ba Lan có các cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên.
Tướng Jaruzelski là một gương mặt mà Đức Gioan Phaolô II tôn trọng. Đây là điều cần phải nói. Ông Jaruzelski đã nói với tôi rằng Đức Gioan Phaolô II đối với ông xem ra đã luôn luôn là một người ái quốc, có thể đi chung trên một đoạn đường. Thực sự là việc kết thúc hòa bình sự chuyển tiếp tại Ba Lan khởi đầu với biến cố Đức Gioan Phaolô II được bầu làm giáo hoàng hồi tháng 10 năm 1978 và kết thúc năm 1989 với việc chấm dứt chế độ Cộng sản tại Ba Lan đã chứng minh cho thấy rằng tướng Jaruzelski và các người Cộng sản Ba Lan đã tìm ra một kiểu đối thoại. Họ đã khám phá ra phương pháp đối thoại. Và Linh Mục Tischner, một nhà nghiên cứu triết học về đối thoại, một người bạn thân của Đức Gioan Phaolô II mà tôi rất thích nhắc đến, đã nói, đối thoại đã là một cái gì không có, nó khiến cho các người đối thoại gần gũi nhau và khiến cho họ hiểu các lập trường của nhau. Qua đối thoại, người Cộng sản và không Cộng sản tại Ba Lan đã thỏa hiệp với nhau.
Thưa ông, vậy đâu đã là vai trò của Đức Wojtyła trong giáo hội Ba Lan trước và sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng hồi năm 1978?
Cho tới tháng 10 năm 1978, Đức Wojtyła đã là Hồng Y Tổng giám mục Cracovia, nhưng đã không phải là một nhân vật của công chúng tại Ba Lan. Ngài đã là một giám mục chủ chăn, nghị phụ công đồng và đã muốn triệu tập công nghị của Tổng giáo phận Cracovia từ năm 1972 đến 1979. Trong chuyến công du đầu tiên, vì Ngài đã được bầu làm giáo hoàng trong thời gian này, nhưng Ngài không phải là một nhân vật có tiếng nói trước công chúng khiến trở thành một vị lãnh đạo. Đức Wojtyła đã luôn luôn là người theo sát Đức Hồng Y Wyszyński, giáo chủ Ba Lan, là người đã đại diện cho sự kháng cự của một giáo hội không trị nổi và đầy tín hữu, linh mục và tu sĩ nam nữ. Một giáo hội phải đương đầu với chế độ Cộng sản, tìm triệt hạ giáo hội và khiến cho nó vô hiệu bên trong một quốc gia công giáo sâu đậm.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Massimiliano Sinifredi về Đức Gioan Phaolô II và dự cáo chung của chế độ Cộng sản Ba Lan. Trước khi kết thúc, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua đã có hai hội đồng giám mục Phi Châu về Roma thăm tòa thánh và được Đức Thánh Cha tiếp kiến, đó là nước Togo và Cộng hòa Trung Phi. Hai nước này trước đây đã có một vị sứ thần tòa thánh người Việt phục vụ, đó là Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt. Trong buổi tiếp kiến chính giám mục nước Togo sáng thứ Hai, 11 tháng 5, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị nâng đỡ gia đình trước những cuộc tấn công ý thức hệ qua các phương tiện truyền thông. Ngài viết, tôi khuyến khích anh em kiên trì trong những nỗ lực nâng đỡ các gia đình giữa những khó khăn của họ, nhất là qua việc giáo dục và các hoạt động xã hội, và chuẩn bị các cặp nam nữ đối với những quyết tâm dấn thân của hôn nhân Kitô giáo. Những dấn thân này có nhiều đòi hỏi nhưng cũng tuyệt vời. Togo cũng không tránh được những tấn công bởi ý thức hệ và qua các phương tiện truyền thông ngày nay đang lan tràn. Chúng đề nghị những kiểu mẫu sống chung và gia đình không thể dung hợp với đức tin Kitô. Tôi biết anh em đã tỏ ra cảnh giác trong vấn đề này, cũng như những cố gắng của anh em, nhất là qua các phương tiện truyền thông.
Sáng thứ Sáu, 15 tháng 5, khi tiếp chín giám mục Cộng hòa Trung Phi, quốc gia đã chịu đau khổ nhiều vì chiến tranh trong những năm gần đây và vốn thuộc hàng nghèo nhất thế giới, Đức Thánh Cha tái khích lệ các giám mục trong công tác ngôn sứ và hòa giải. Ngài viết, anh em có một vai trò ngôn sứ không thể thay thế được trong tiến trình chuyển tiếp chế độ hiện nay. Anh em hãy nhắc nhở và làm chứng về những giá trị căn bản như công lý, sự thật, lương thiện là nền tảng của mọi sự đổi mới, cổ võ đối thoại và sống chung hòa bình giữa các tôn giáo và chủng tộc khác nhau, tạo điều kiện cho sự hòa giải và đoàn kết xã hội như một chìa khóa mở vào tương lai. Tuy nhiên, anh em hãy tránh can thiệp trực tiếp vào những tranh biện chính trị. Cần huấn luyện và khuyến khích giáo dân dấn thân vào các cuộc thảo luận chính trị và lãnh nhận trách nhiệm theo giáo huấn xã hội công giáo. Ám chỉ tới tình trạng ở Trung Phi có nhiều linh mục không trung thành luật độc thân giáo sĩ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các vị, tuy có các biện pháp trừng phạt là điều cần thiết, nhưng phải coi đó là biện pháp cuối cùng. Và Ngài kêu gọi các giám mục Trung Phi đặc biệt chú ý tới việc đào tạo linh mục, giúp các linh mục tương lai có khả năng sống sự cam kết độc thân. Đời sống này không thể chấp nhận một sự nhân nhượng thỏa hiệp nào. Anh em cũng hãy nêu gương đoàn kết và sống hoàn hảo trong việc thực hành các nhân đức của bậc tư tế.
Một cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha được dư luận đặc biệt chú ý trong những ngày qua là cuộc gặp gỡ của Ngài với Chủ tịch Nhà nước Cuba Raúl Castro sáng Chủ nhật 10 tháng 5. Và hội kiến riêng với ông hơn 50 phút đồng hồ. Nhân dịp này, Chủ tịch Castro đã tặng Đức Thánh Cha mề đay quý giá kỷ niệm nhà thờ chính tòa thủ đô La Habana và một bức tranh nghệ thuật hiện đại diễn tả thánh giá lớn, gồm những mảnh của các con thuyền chất lên nhau. Trước đó có một người di dân đang cầu nguyện. Họa sĩ Cuba Cacho, tác giả bức tranh, cũng có mặt và giải thích cho Đức Giáo Hoàng rằng, ông đã lấy hứng từ nỗ lực của Ngài lưu ý thế giới về những vấn đề của người di dân và tị nạn, từ cuộc viếng thăm nổi tiếng của Ngài tại đảo Lampedusa, cực nam Italia. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài tặng Chủ tịch Castro cuốn tông huấn Niềm Vui Phúc Âm và một huy hiệu lớn, diễn tả Thánh Martino đang lấy áo khoác chùm cho người nghèo khổ bị giá lạnh. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong cuộc hội kiến riêng, Chủ tịch Castro đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì Ngài đã giữ vai trò tích cực trong việc cải tiến quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ. Ông cũng bày tỏ với Ngài tâm tình của nhân dân Cuba đang chờ đợi và chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Ngài tại Cuba vào tháng 9 tới đây. Chủ tịch Raúl Castro năm nay 84 tuổi, tuyên bố với giới báo chí sau khi gặp Đức Thánh Cha, ông nói, tôi có ấn tượng rất mạnh về sự khôn ngoan và khiêm tốn của Đức Giáo Hoàng. Nếu Ngài tiếp tục như vậy, tôi sẽ trở về với giáo hội công giáo. Tôi thuộc đảng Cộng sản, vốn không bao giờ chấp nhận các tín hữu, cho dù bây giờ đã có những bước tiến về vấn đề này.
Chiều thứ ba 12 tháng 5, Đức Thánh cha Francisco đã đích thân chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc đại hội lần thứ 20 của tổ chức Caritas quốc tế. Đại hội này tiến hành cho đến Chúa Nhật 17 tháng 5 vừa qua về chủ đề Một gia đình nhân loại duy nhất chăm sóc thiên nhiên với sự tham dự của các đại biểu đến từ 164 tổ chức Caritas quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, có hơn 50 khách mời gồm các bạn trẻ, những người thiện nguyện, các cộng đoàn cơ bản và những người dấn thân chống nạn đói. Đây là lần đầu tiên thánh lễ khai mạc đại hội 4 năm một lần của Caritas quốc tế được một vị giáo hoàng chủ sự. Trong những ngày họp, các đại biểu đã bầu ban lãnh đạo mới cho nhiệm kỳ 4 năm tới đây và Đức Hồng Y Tagle của Manila, Philippines được bầu làm chủ tịch. Đại hội cũng thiết lập các ưu tiên và hướng đi, tìm hiểu những vấn đề đặc biệt, chấp thuận ngân sách của Caritas quốc tế. Lần này, các đại biểu sẽ quan tâm hơn đến sự chênh lệch ngày càng gia tăng và ảnh hưởng của những thay đổi khí hậu, một vấn đề cũng sẽ được Đức Thánh Cha đề cập đến trong thông điệp sắp công bố về môi sinh, và đây cũng là đề tài của hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tháng 12 năm nay ở Paris. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.